Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 24 tháng 3 gồm có: trước hết là bài suy niệm của Đức Thánh Cha cho kinh truyền tin, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm của Đức Thánh Cha cho kinh truyền tin. Kính thưa quý thính giả, sau gần 40 ngày nằm viện tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, Đức Thánh Cha đã được xuất viện để trở về Vatican. Trước khi trở về, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại tầng 5 của bệnh viện để chào các tín hữu đang chờ đợi Ngài bên ngoài. Với giọng còn yếu, Ngài đã nói: xin cảm ơn, tôi thấy bà đang cầm bó hoa vàng. Ngài đã cho thấy, như các bác sĩ đã nói trong các bản tin y tế, Đức Thánh Cha rất tỉnh. Sau đó, với cánh tay yếu, vẫn còn yếu, Ngài đã ban phép lành cho mọi người. Như những Chúa Nhật từ khi nằm viện, Chúa Nhật ngày 23 tháng 3, Đức Thánh Cha vẫn gửi những lời suy tư của Ngài về bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay cho giờ kinh truyền tin. Sau đây là suy niệm của Ngài. Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành. Bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe dụ ngôn về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, đấng thúc giục chúng ta biến đổi cuộc đời mình thành thời gian hoán cải. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây vả không sinh trái, dù không đáp ứng được kỳ vọng, nhưng người làm vườn vẫn không muốn chặt bỏ. Ông quyết định bón phân thêm cho cây, hy vọng rằng may ra sang năm nó có trái. Người làm vườn kiên nhẫn ấy chính là Chúa, đấng ân cần vuông xới mảnh đất cuộc đời chúng ta và trông chờ chúng ta quay trở về với Ngài. Trong thời gian dài nằm viện vừa qua, tôi đã có cơ hội cảm nghiệm lòng kiên nhẫn của Chúa, một sự kiên nhẫn mà tôi cũng thấy được phản chiếu qua sự chăm sóc không mệt mỏi của các bác sĩ và nhân viên y tế, cũng như qua sự quan tâm và hy vọng của những người thân của các bệnh nhân. Sự kiên nhẫn đầy tin tưởng này bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa không bao giờ vơi cạn. Thực sự cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn và đau đớn nhất. Tôi đau lòng trước việc các cuộc oanh tạc nặng nề của Israel lại tiếp diễn trên dải Gaza, gây ra nhiều thương vong. Tôi kêu gọi các bên hãy ngừng ngay việc sử dụng vũ khí và hãy can đảm nối lại đối thoại để tất cả các con tin được trả tự do và một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn có thể được thiết lập. Tình hình nhân đạo tại dải Gaza một lần nữa trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đòi hỏi sự nỗ lực khẩn cấp của các bên xung đột và cộng đồng quốc tế. Tôi vui mừng khi Armenia và Azerbaijan đã thống nhất văn bản cuối cùng của Hiệp định Hòa bình. Tôi hy vọng rằng Hiệp định này sẽ sớm được ký kết và góp phần thiết lập một nền hòa bình lâu dài tại vùng Cao-Sa-Sút. Với lòng nhẫn nại và kiên trì, anh chị em vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Và cùng nhau, chúng ta hãy khẩn thiết cầu xin cho các cuộc chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập, đặc biệt tại Ukraine đang đau thương, tại Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ và tiếp tục đồng hành cùng chúng ta trên hành trình tiến về lễ phục sinh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Đức tin vượt qua song sắt. Câu chuyện về một người bị kết án tù chung thân, một nhà xã hội học đã biến thời gian mất tự do của mình thành một câu chuyện về phẩm giá. Ông Alessandro Limacho, 53 tuổi, trong đó có 30 năm ở tù, xúc động kể lại việc được cầm sách phụng vụ để Đức Thánh Cha đọc trong nghi thức mở cửa nhà tù Repipia vào ngày 26 tháng 12 năm 2025. Sự can đảm của Đức Thánh Cha Francisco khi đi qua cửa thánh nhà tù Repipia, mặc dù tình trạng sức khỏe không ổn định, đã mang lại hy vọng lớn lao cho những người bị giam giữ. Nhìn thấy cử chỉ đó, tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục hét lên sự vô tội của mình, từ chối mọi thỏa hiệp. Vào dịp đó, Alessandro cảm thấy có mối liên hệ sâu sắc với Đức Thánh Cha. Sự hiện diện của Ngài đã chạm đến trái tim của tất cả những người đang sống sau song sắt. Hôm nay, trong khi Đức Thánh Cha vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện Gemelli, Alessandro và những tù nhân khác trong khu an ninh tối đa này đã cùng nhiều tín hữu trên khắp thế giới cầu nguyện để Đức Thánh Cha sớm trở lại làm mục tử gần gũi với những người kém may mắn nhất. Alessandro nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Khi nhận tin sẽ được tham dự nghi thức mở cửa thánh trong vai trò là người giúp lễ, tôi rất vui mừng vì biết sẽ được gặp Đức Thánh Cha. Vì vậy, tôi đã có thể chào, hôn chiếc nhẫn ngư phủ của Đức Thánh Cha khi Ngài vừa ra khỏi chiếc xe nhỏ và ngồi trên xe lăn. Khi nhìn khuôn mặt của Ngài, tôi thấy sự đơn sơ và tình yêu của Chúa hiện rõ. Tôi thấy khuôn mặt của Chúa hài đồng Giê-xu. Không nói nên lời và quá xúc động, tôi chỉ có thể mỉm cười nhẹ khi được bắt tay Ngài. Khi quỳ gối trước Ngài, tôi nhận ra mình đã nhận được một phúc lành mạnh mẽ. Năm 1995, Alessandro Limaggio, một người gốc Cilicia, đã bước qua cánh cổng nhà tù Catania. Ngày nay, ông là một nhà xã hội học, một nhà văn và là tù nhân đầu tiên ở Ý lấy bằng tiến sĩ từ Đại học Roma, La Sapienza. Năm 2020, ông xuất bản cuốn sách Il sociologo detenuto, una storia etnografica. Nhà xã hội học bị tù, một câu chuyện dân tộc. Và vào tháng 6 năm 2024, tác phẩm thứ hai của ông, Vivere in carcere, sống trong tù. Tuy nhiên, nhà của ông vẫn là nhà tù Repipia. Bị kết án tù chung thân vì tội giết người, ông vẫn tiếp tục tuyên bố mình vô tội, từ chối mọi biện pháp thay thế, quyền lợi hoặc sự cho phép mà ông được hưởng. Trong những năm này, ông dành thời gian cho việc cầu nguyện, hoạt động thể chất và học tập. Ông nói, khi còn nhỏ, tôi đã hiến dâng mình cho Chúa, hứa với người rằng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào người dành cho tôi. Đây là lý do tại sao tôi không tức giận và tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch mà Chúa đã thực hiện cho tôi và tôi đón nhận với tình yêu và hạnh phúc. Ngay cả khi là một tù nhân chung thân, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình sẽ chết trong tù. Tôi hy vọng việc tôi từ chối yêu cầu các chế độ khen thưởng sẽ khơi lên việc áp dụng một hệ thống hình phạt và nhà tù công bằng ở Ý. Bởi vì, như Plato đã lập luận, kiệt tác của bất công là tỏ ra công bằng nhưng thực chất không phải vậy. Trong cuốn sách gần đây nhất, Vivere in carcere, Alessandro giới thiệu đến độc giả một vũ trụ được tạo nên từ những câu chuyện và khát vọng, nhân cách hóa những người đã chọn ngồi nhầm và những người vô tình rơi vào đó, trả lại cho họ khuôn mặt, tên tuổi và cả phẩm giá. Qua dữ liệu và lời chứng, báo cáo đưa ra sự so sánh không thương tiếc giữa hệ thống nhà tù của Ý và các nước châu Âu khác. Từ Tây Ban Nha đến Romani, từ Đức đến Thụy Điển, sự cần thiết thay đổi đang được quan tâm trong các nhà tù ở Ý. Mọi người vẫn tiếp tục sống trong điều kiện quá tải và xuống cấp. Trong khi ở các quốc gia khác, tái hòa nhập xã hội là một thực tế đã được củng cố. Theo hồ sơ mới nhất của Hiệp hội Antigone vào tháng 6 năm 2024, có 61.480 người bị giam giữ tại Ý, so với sức chứa 51.234 chỗ. Năm ngoái, có 88 vụ tự tử tại các trung tâm cải tạo. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Và từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 12 người tự tử. Alessandro nhấn mạnh, việc sử dụng những ngày ở tù vào các hoạt động giáo dục và đào tạo, phát triển các kỹ năng và khả năng để tăng cơ hội hòa nhập xã hội và công việc phải trở thành ưu tiên đối với các tổ chức của Ý. Tôi phải nghiên cứu để nâng cao tình trạng của tù nhân, những người với tư cách là nạn nhân của định kiến xã hội, không nhìn nhận họ là một con người, mà nhìn đến tội ác mà họ bị buộc tội. Do đó, trong mọi trường hợp, họ luôn luôn đáng bị kết án, ngay cả khi bị kết án một cách bất công. Là một nhà xã hội học, Alessandro kể lại từ bên trong thực tế mà ông trải nghiệm trực tiếp. Ông lắng nghe người khác, quan sát và điều tra những nếp gấp của một hệ thống mà hình phạt hầu như không bao giờ mang tính tái giáo dục mà chỉ mang tính trừng phạt. Tuy nhiên, hy vọng vẫn tồn tại ở nơi đầy đau khổ và cô đơn này. Ông nói, khi viết về nhà tù, thực ra tôi cố gắng chứng kiến sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Tôi chưa bao giờ mất hy vọng và tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào người. Là người hành hương hy vọng cũng có nghĩa là bước đi mang thập giá của sự thật để trở thành chỗ dựa và nguồn cảm hứng cho những ai đã mất hy vọng hoặc chưa bao giờ có hy vọng và đã đầu hàng trước những lời dối trá. Vì vậy, trước khi bước qua cửa thánh, tôi nghĩ đến lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu. Và câu trả lời của tôi là, lạy Chúa, con đây.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Thống kê năm 2025, trên toàn thế giới có 1 tỷ 406 triệu người Công giáo.
Vatican. Theo thống kê mới nhất về Giáo hội Công giáo, trong giai đoạn 2022-2023, số tín hữu Công giáo tăng 1,15%, từ khoảng 1 tỷ 390 triệu lên 1 tỷ 406 triệu người.
Niên giảm thống kê về Giáo hội Công giáo được báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh công bố hôm 20 tháng 3 năm 2025 có thể cho thấy những thông tin liên quan đến đời sống Giáo hội Công giáo trên thế giới trong giai đoạn 2 năm 2022-2023. Trên toàn cầu, số tín hữu Công giáo là 1 tỷ 406 triệu người, tăng thêm 16 triệu so với năm trước đó. Châu Á, nơi sinh sống của khoảng 11% người Công giáo trên thế giới, trong giai đoạn này, mức tăng là 0,6%. 76,7% người Công giáo tập trung ở Philippines với 93 triệu người và ở Ấn Độ với 23 triệu người. Châu Phi là khu vực năng động nhất với mức tăng 3,31% từ 272 triệu lên 281 triệu. Cộng hòa Dân chủ Congo có dân số Công giáo lớn nhất với gần 55 triệu người. Tiếp theo là Nigeria với 35 triệu người. Tại châu Âu, số người Công giáo chỉ tăng 0,2%. Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha có đa số người Công giáo vượt 90% dân số. Châu Mỹ tăng 0,9%. Brazil vẫn là quốc gia có số người Công giáo đông nhất thế giới với 182 triệu người, 13% tổng số toàn cầu. Dân số Công giáo ở châu Đại Dương tăng 1,9%, tổng cộng hơn 11 triệu tín hữu. Theo thống kê này, tổng số giám mục trong giáo hội hiện nay là 5.430 vị, tăng 77 vị so với năm trước đó. Số linh mục trên thế giới là 406.996 vị, giảm 734 vị so với năm 2022. Sự giảm sút nhiều nhất xảy ra tại Âu Châu, tiếp theo đó là Mỹ Châu và Úc Châu. Tuy nhiên, số linh mục gia tăng tại Phi Châu và Á Châu. Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng trong giáo hội, tổng cộng có 51.433 thầy, tăng 2,6%. Mức tăng được ghi nhận ở châu Đại Dương và châu Mỹ và giảm ở châu Phi và châu Âu. Số nữ tu giảm mạnh trên toàn cầu từ 599.228 vị trong năm 2022 xuống còn 589.423 vị trong năm 2023, tương đương với 1,6%. Trong khi số nữ tu tăng tại châu Phi 2,2% và châu Á 0,1% thì lại giảm mạnh tại châu Âu 3,8%, châu Mỹ 3%. Số chủng sinh trên toàn cầu giảm từ 108.481 trong năm 2022 xuống còn 106.495 vào năm 2023. Trong hai năm 2022-2023, số đại chủng sinh giảm tại các châu lục: châu Âu giảm 4,9%, châu Mỹ 1,3% và châu Á 4,2%, trừ châu Phi tăng 1,1%.
Đức Tổng giám mục Gallagher cử hành thánh lễ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Roma. trong thánh lễ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, được cử hành tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã nhấn mạnh lòng biết ơn của Đức Thánh Cha về sự gần gũi và những lời cầu nguyện cho Ngài và nói rằng Đức Thánh Cha vẫn phục vụ giáo hội và nhân loại ngay cả khi đau yếu.
Trong bài giảng thánh lễ, trong khi nói rằng Đức Thánh Cha biết ơn sự gần gũi và những lời cầu nguyện, đặc biệt là trong thời gian gần đây, vang lên thiên đàng một cách dồi dào cho Ngài, cho sứ vụ phổ quát của Ngài và cho việc phục hồi sức khỏe của Ngài. Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định rằng, trong thời điểm này, khi con người mong manh yếu đuối, chắc chắn Ngài phục vụ giáo hội và nhân loại không kém hiệu quả hơn, mặc dù dưới một hình thức khác. Ngoại trưởng Tòa Thánh chia sẻ rằng, mùa chay là thời điểm thuận lợi để đào sâu tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu gặp gỡ nỗi đau, tội lỗi của chúng ta và chứa đựng lòng thương xót. Do đó, bước trên hành trình mùa chay có nghĩa là để cho mình được Thiên Chúa yêu thương và đạt đến sự tái sinh thiêng liêng, mở ra những không gian mới và chân trời mới của hy vọng, tự do và hòa bình. Ngài lưu ý rằng, điều nguy hiểm là chúng ta đi từ sự sống đến cái chết, như chúng ta thấy sự đe dọa của cái ác ngày càng trở nên thường trực hơn, và bóng tối đôi khi dường như lấn át cả ánh sáng, như trong các cuộc xung đột. Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng, sự tái sinh thiêng liêng cũng dẫn đến con đường gặp gỡ nhưng không thiếu những trở ngại, bởi vì có những người không ngừng tiếp tay cho một nền văn hóa chết chóc, chấp nhận logic đồi trụy của lòng căm thù, của sự lạm dụng, và do đó, của chiến tranh ở mọi cấp độ. Thế giới trở thành bối cảnh của sự xung đột giữa các nhóm dân tộc và nền văn minh, giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Ngược lại, Kitô hữu được kêu gọi truyền bá các giá trị tình yêu, công lý và hòa bình. Theo Ngài, ngày nay chúng ta cần một nền ngoại giao tách biệt khỏi lợi ích riêng để hoạt động vì công ích, hợp tác với nhau để đảm bảo cho tất cả những lợi ích tối cao của công lý và hòa bình. Ngài nhắc rằng, Đức Thánh Cha không ngừng thúc giục chúng ta chấp nhận logic của cuộc gặp gỡ vì con người được tạo nên từ những mối quan hệ cởi mở và vị tha. Cuối cùng, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng, chúng ta cần một ánh sáng cao vượt hơn để hướng dẫn chúng ta trong những lựa chọn của mình và giúp chúng ta thực hiện chúng. Chúng ta cần học cách lắng nghe tiếng nói của lương tâm qua cầu nguyện, thinh lặng. Đó là tiếng nói của Chúa vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Ngài mời gọi tận dụng mùa chay để thinh lặng và bước vào thánh địa nội tâm của lương tâm.
Giáo hội có vai trò trong việc bảo vệ trẻ em trước các mối đe dọa do trí tuệ nhân tạo gây nên.
Vatican. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 3, giới thiệu hội nghị Rủi ro và cơ hội của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ em do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức, những người tổ chức hội nghị nói rằng, giáo hội cần mở rộng các nỗ lực để bảo vệ trẻ em trước các mối đe dọa và cơ hội mới do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 3 tại Vatican nhằm xem xét các rủi ro và cơ hội của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ em và đưa ra cam kết chung về bảo vệ trẻ em. Các diễn giả cho biết, một số rủi ro bao gồm trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tạo và phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, dụ dỗ trẻ em trực tuyến, tạo điều kiện cho nạn buôn người và xâm hại quyền riêng tư và phẩm giá của trẻ em với sự giám sát quá mức. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng có thể được sử dụng để thúc đẩy sự an toàn và phẩm giá của trẻ em, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận và cơ hội của trẻ em trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Nhưng để làm được điều đó, họ nói thêm, cần phải nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo, quy định rõ ràng và nhất quán của chính phủ và các hướng dẫn đạo đức trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Ông Joachim von Braun, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, nhận xét, chúng ta thực sự đang trong một cuộc chiến trên hai mặt trận khi nói đến việc bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng và ngược đãi. Ông nói rằng, có một chiến trường truyền thống mà hầu hết các hướng dẫn và chính sách bảo vệ đều nói đến, bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị thủ phạm bóc lột trong môi trường của chúng tại nhà, trường học, nhà thờ, xã hội và trực tuyến. Nhưng ranh giới mới là nơi trí tuệ nhân tạo và bạo lực trên cơ sở giới tính đã kết hợp với nhau theo những cách rất tinh vi và ở quy mô lớn, tức là nơi số tội phạm và nạn nhân của nó dễ dàng và nhanh chóng gia tăng. Do đó, theo ông Braun, giáo hội có vai trò và giáo hội phải làm việc với kiến thức khoa học về trí tuệ nhân tạo và tham gia sâu vào cuộc tranh luận về quy định. Nếu không, chúng ta không thể giành chiến thắng trong hai cuộc chiến này ở hai biên giới.
Các giám mục Hoa Kỳ đưa chương trình hỗ trợ các bà mẹ đến các giáo xứ.
New York. Trước thềm kỷ niệm 5 năm triển khai chương trình hỗ trợ các bà mẹ gặp khó khăn tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Công giáo Quốc gia kêu gọi các giáo xứ trên khắp cả nước tăng cường nỗ lực sống tin mừng qua hành động bằng cách mở lòng và giúp đỡ những phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương.
Lễ trọng truyền tin ngày 25 tháng 3 tới đây, Giáo hội Hoa Kỳ đánh dấu kỷ niệm 5 năm ra mắt phong trào đồng hành cùng các bà mẹ gặp khó khăn và 30 năm ban hành thông điệp ủng hộ sự sống Evangelium Vitae của Thánh Gioan Phaolô II, văn kiện đã truyền cảm hứng cho phong trào. Bắt đầu từ năm 2020, khi làm chủ tịch Ủy ban Giám mục hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng Giám mục Joseph Newman của Kansas City đã giám sát việc ra mắt chương trình đồng hành với các bà mẹ gặp khó khăn trên toàn Hoa Kỳ, nhằm tăng cường hoạt động tiếp cận và hỗ trợ các bà mẹ đang mang thai và nuôi con gặp khó khăn. Các giáo xứ tham gia sáng kiến theo hướng dẫn hoạt động giáo xứ của Hội đồng Giám mục, bắt đầu bằng một quá trình kéo dài một năm, bao gồm việc lập danh mục các nguồn lực có sẵn cho các bà mẹ trong cộng đồng và kế hoạch để giáo xứ có thể lấp đầy những khoảng trống nào còn sót lại. Các giáo xứ được khuyến khích thực hiện các bước như tạo ra các dịch vụ mới và tiếp cận các bà mẹ trong cộng đoàn. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19 tháng 3, Đức cha Daniel Thomas của Toledo, Ohio, hiện là chủ tịch của ủy ban cho biết, từ khi ra mắt chương trình đồng hành cùng các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn, người công giáo ở các giáo phận và giáo xứ trên khắp cả nước đã đưa tin mừng sự sống vào hành động, liên kết trong sứ vụ chung là hỗ trợ các bà mẹ đang mang thai và nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn bằng sự hỗ trợ yêu thương và đồng hành cá nhân. Đức cha nói, các tình nguyện viên dấn thân nhằm biến giáo xứ của chúng tôi thành nơi mà những người mẹ có thể được kết nối với các nguồn lực và sự hỗ trợ có ý nghĩa. Và quan trọng nhất là biết rằng các bà mẹ và con của họ không đơn độc. Theo Ngài, lễ truyền tin nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu đã đến trần gian như một trẻ nhỏ yếu đuối trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Mỗi giáo xứ đều có điều gì đó đặc biệt mà Chúa đang kêu gọi họ đóng góp vào nỗ lực của giáo hội nhằm biến đổi xã hội chúng ta thành một nền văn hóa sự sống và văn minh tình yêu. Cuối cùng, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Sự Sống kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để sứ vụ này tiếp tục được thiết lập ở mọi giáo xứ và giáo phận trên khắp đất nước. Như thế, các bà mẹ có thể tìm đến giáo xứ công giáo địa phương để được giúp đỡ khi họ cần.
Hơn 1.000 người chuẩn bị gia nhập Giáo hội Công giáo Singapore.
Singapore có khoảng 1.000 người đang tìm hiểu đức tin công giáo và sẽ lãnh nhận bí tích thanh tẩy vào đêm vọng phục sinh vào tháng tới trong Tổng giáo phận Singapore.
Theo trang web tin tức của Tổng giáo phận, ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3, ít nhất 842 người dự tổng và 165 ứng viên đã tham dự nghi thức tuyển chọn và kêu gọi tiếp tục hoán cải, một nghi lễ chấp nhận sự sẵn sàng lãnh bí tích rửa tội do Đức Hồng Y William Goh, Tổng giám mục Singapore, chủ sự. Nghi thức này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, đánh dấu tiến trình ý nghĩa trong việc chuẩn bị đức tin của người dự tòng, người trưởng thành đã qua quá trình đào tạo để lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Trong nghi thức, các dự tòng ghi tên và ký vào một cuốn sổ. Trong đó có danh sách những người đã được Tổng giáo phận chấp nhận lãnh nhận các bí tích khai tâm. Ứng viên cũng là những người đã được rửa tội trong một hệ phái Kitô giáo khác nhưng muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Goh mời gọi những người tham dự. Kênh tin cánh của Giáo hội Công giáo gồm các tín điều cộng đoàn tin phải trở thành niềm xác tín cá nhân của anh chị em. Với dân số khoảng 5,9 triệu, ước tính người Công giáo có khoảng 395.000 người.
Ngày 21 tháng 3, Giáo hội Ý cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân ở Ukraine và thánh địa.
Châu Âu đáp lại sáng kiến chuỗi thánh lễ của Hội đồng Giám mục Châu Âu, vào thứ Sáu ngày 21 tháng 3, các nhà thờ tại Ý cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine và đất thánh.
Chuỗi thánh lễ là một sáng kiến của Ủy ban Hội đồng Giám mục Châu Âu từ nhiều năm, xem mùa chay là thời gian cầu nguyện cho hòa bình. Sáng kiến chuỗi thánh lễ năm nay gồm các cửa hàng phụng vụ được cử hành trên khắp châu Âu, bắt đầu vào thứ tư lễ tro ở Albania và sẽ kết thúc vào thứ năm tuần thánh ở Hungary. Mục đích của sáng kiến này là tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là ở Ukraine và Thánh Địa, và cầu nguyện cho hòa bình công bằng và lâu dài. Các giám mục Ý viết trên trang web của Giáo hội Ý rằng sáng kiến này là một lời cầu nguyện chung để nhân dân Ukraine, Thánh Địa và tất cả các vùng đất bị áp bức bởi chiến tranh, hạ vũ khí và coi nhau là anh em trong một gia đình nhân loại. Đức cha Giuseppe Baturi, Tổng giám mục Cagliari và Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý chia sẻ: "Chúng tôi hết lòng tham gia sáng kiến chuỗi thánh lễ do Ủy ban các hội đồng các giám mục châu Âu đề xuất với tất cả các hội đồng giám mục châu Âu. Cầu nguyện là rào chắn chống lại hận thù, chống lại chia rẽ, vì nó kéo chúng ta đến với trái tim của Chúa Kitô và làm cho chúng ta trở thành trong thế giới những người chủ chốt của một hoạt động hòa bình, những chứng nhân của một tình yêu ôm lấy anh em mình." Đức cha Baturi nói thêm: "Thánh lễ nói riêng là việc cử hành lòng bác ái của Chúa Kitô và đối với chúng ta là dấu chỉ và phương tiện cơ bản để đạt được sự hiệp nhất giữa chúng ta và trên thế giới, bắt đầu từ tình yêu của Chúa Kitô." Ngài nhấn mạnh rằng ý thức tôn giáo được thể hiện trong lời cầu nguyện là liều thuốc giải độc chống lại chiến tranh, chống lại chủ nghĩa cực đoan, chống lại sự phân cực giữa các kẻ thù, bởi vì đó là sự tìm kiếm và công bố về một Thiên Chúa đấng giúp chúng ta trở thành anh em và là đấng đón nhận và coi trọng mọi sáng kiến, mọi nền văn hóa, mọi con người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.